Một đoạn thứ hai tôi xin các anh chị quan tâm, đó là ở chương thứ tư kế tiếp đó. Lời cầu nguyện của ông Mordecai ở chương 4. Chúng ta xem thử câu 17a cho đến 17h đó. Mời các anh chị nè. Ông nhắc lại mọi công việc Chúa đã làm mà cầu xin với Chúa. Lạy Chúa, Chúa là vua toàn năng, Chúa nắm quyền điều khiển vũ trụ. Khi Chúa muốn cứu độ Israel, nào ai đương đầu nổi với Ngài?
Chính Ngài đã tạo dựng trời đất và thực hiện mọi kỳ công dưới bầu trời. Lạy Chúa, Ngài là Chúa vạn vật, ai chống lại được Ngài? Lạy Chúa, Ngài biết mọi sự, Ngài biết rõ, không phải vì sức sượng, kiêu kỳ hoặc háo danh mà con làm thế. Đã không bái lại tên Haman nào mà kiêu căng.
Quả thật, để cứu Israel thì có phải hôn bàn chân hắn, con đây cũng sẵn sàng. Nhưng con đã làm thế để khỏi đặt cái vinh của người phàm trên vinh quang Thiên Chúa. Con sẽ không bái lại một ai ngoại trừ Ngài, lạy Chúa, và con sẽ không làm thế vì kiêu ngạo. Giờ đây, lạy Chúa là Thiên Chúa là vua, là Thiên Chúa tổ phụ Abraham, xin tha cho dân Ngài, vì thù địch đang để tâm để ý chúng con, nhằm tìm cách hủy diệt. Chúng những mong phá hủy phần sản nghiệp ngàn xưa của Ngài. Xin Ngài đừng chê bỏ dân riêng thuộc về Ngài, dân Ngài đã chuộc lấy từ Ai Cập. Xin nghe lời con nguyện mà thương đến phần gia nghiệp của Ngài. Lạy Chúa, cảnh tang tóc chúng con xin biến thành hoan lạc, để chúng con được sống mà ca tụng danh Ngài. Xin Ngài đừng hủy diệt, đoàn dân luôn mở miệng ngợi khen Ngài. Tôi không có ý phân tích toàn bộ lời cầu nguyện này, nhưng tôi xin các anh chị để ý đến hai câu thôi. Đó là câu 17D và 17D. Khi mà ông Mordecai nói rằng là lạy Chúa, không phải vì sức sược kiêu kỳ hoặc háo danh mà con làm thế, đã không bái lạy tên Haman ngạo mạn kiêu căng, thì nhớ lại cái đoạn nào ở trong sách Esther. Lý do làm sao mà Haman ghét cái ông Mordecai này? Đấy, các anh chị đã đọc cả rồi thì đã biết rồi. Lý do là bởi vì ông ta không có chịu bái lại hắn ấy. Và ông ấy thưa với Chúa câu rất hay thế này: nhưng con đã làm thế để khỏi đặt cái vinh của người phàm trên vinh quang Thiên Chúa. Con sẽ không bái lạy một ai ngoại trừ Ngài, lạy Chúa. Cầu rất hay. Cái câu này giúp cho mình nhìn lại đời sống đức tin của mình và cả lịch sử của giáo hội nữa. Các anh chị nhớ lại thời đế quốc Roma này. Lúc bây giờ nó có một thứ tôn giáo rất lạ, đó là tôn giáo thờ hoàng đế. Tôn giáo thờ hoàng đế. Thời của Chúa Giêsu đó, ông vua Augusto đó, là ông tự xưng ông là đấng cứu độ thế giới. Thế thì sống ở trong lòng đế quốc Roma với một thứ tôn giáo thờ hoàng đế, người Kitô hữu có chấp nhận thờ hoàng đế không? Không chấp nhận. Giống như là ông Mordecai, ông ấy không chấp nhận để mà phải bái lạy ông Haman. Người Công giáo Việt Nam chúng ta cũng vậy. Ngày xưa các vua được gọi là thiên tử. Thiên tử. Con ông trời cơ mà. Cho nên vua phán cái gì là phải theo thôi. Vậy mà cha ông chúng ta, các thánh tử đạo Việt Nam, có chết cũng không chấp nhận. Dù vua ra lệnh là phải bước qua thập giá như là một dấu hiệu chối từ Chúa Giêsu, các ngài không chấp nhận, có chết cũng không bước. Nó phát xuất từ niềm tin của mình đó, từ niềm tin mà ông Mordecai diễn tả ở đây nè. Con làm thế để khỏi đặt cái vinh của người phàm trên vinh quang Thiên Chúa. Và con sẽ không bái lạy một ai ngoại trừ một mình ngài, lạy Chúa. Đức tin Kitô giáo cũng như vậy. Và các anh chị cứ để ý mà xem, ngày xưa trong chế độ quân chủ, người ta tôn ông vua lên đến tận trời, coi như thần thánh. Khi chế độ quân chủ chấm dứt rồi, bước sang chế độ gọi là dân chủ, nhưng ta cứ để ý thì sẽ thấy trong những nước mà các nhà lãnh đạo độc tài đó, thì một đằng người ta hủy diệt niềm tin tôn giáo, không có thần thánh gì hết, chỉ có con người. Nhưng mà một đằng khác đó, thì người ta lại suy tôn lãnh tụ như thần thánh vậy, đưa lên đến tận trời và bắt mọi người phải suy tôn. Nó cũng là một thứ tôn giáo, chỉ có mỗi điều thứ tôn giáo không có nền tảng, thứ tôn giáo trống rỗng, thứ tôn giáo làm con người vong thân và tha hóa là bởi vì tôi là con người và anh là người lãnh đạo, anh cũng chỉ là con người, anh không có hơn tôi ở chỗ nào cả, anh và tôi đều là con người và cùng một phẩm giá như nhau, mỗi người có một trách nhiệm trong đất nước, có thế thôi. Cho nên khi anh bắt tôi phải tôn thờ anh như tôn thờ thần thánh, là anh bắt tôi phải đánh mất chính mình và trở thành khác, vong thân và tha hóa là như vậy. Anh chị đọc lịch sử thế giới sẽ thấy điều này rõ lắm. Bất cứ một chế độ độc tài nào đều có khuynh hướng suy tôn lãnh tụ. Và lịch sử thế giới cũng làm chứng cho chúng ta thế này, không có con người nào đáng để mà suy tôn như thần thánh cả. Bởi vì có những con người được 20 năm, 30 năm người ta đưa ông ấy lên đến tận trời như thần thánh vậy, và chỉ trong nháy mắt, ngày hôm sau, tuần sau, người ta cho ông xuống đất và bắt đầu người ta liệt kê các thứ tội lỗi mà ông ấy phạm trong cuộc đời. Điều đó chúng ta thấy rất rõ ngay trong thế kỷ 20. Nói điều này để thấy được đức tin Kitô giáo quyết liệt như thế nào. Nhiều khi vì người ta không hiểu chỗ này, cho nên người ta cho rằng người tin vào Chúa Giêsu Kitô cứng đầu cứng cổ, chống lại những người cầm quyền. Nhưng mà không phải. Chúng tôi không chống những người cầm quyền, mà chúng tôi chỉ sống cho đúng sự thật về con người, thế thôi. Và sự thật về Thiên Chúa, chỉ một mình ngài là đấng đáng con tôn thờ lạy Chúa, và con không thể đặt cái vinh của người phàm trên vinh quang Thiên Chúa.
Cái câu đó phải thuộc lòng. Ngày hôm nay thì có thể nó sẽ không có tình trạng đó, không còn chế độ quân chủ, không còn chế độ độc tài, nhưng lại có một ông thần mới, ông ấy mạnh hơn những ông vua và những nhà độc tài, thần đô la. Đấy, ông thần này thì mạnh lắm, điều khiển cả thế giới chứ chả cứ gì đâu. Thế mà các anh chị thấy mạnh thật đấy chứ. Tiền bạc là nó lay chuyển tất cả. Bởi vì vấn đề nó không phải là đồng tiền, mà là gắn với đồng tiền đó là sự hưởng thụ, là quyền lực. Đấy mới là cái quan trọng. Cho nên nó làm rung chuyển tất cả. Và Chúa Giê-xu đã cảnh báo chúng ta từ lâu lắm ở trong phúc âm rồi. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Tất cả các anh chị đều thuộc lòng với câu đó. Tôi cũng thuộc, chỉ xin Chúa cho mình thuộc từ cái đầu mà nó xuống được trái tim. Bởi vì con đường đi từ đầu đến trái tim là nó xa như con đường từ thiên đàng xuống hỏa ngục vậy. Xa lắm. Mình tưởng là mình nhớ mà hóa ra vẫn cứ quên, quên hoài. Có nhiều khi đã nhớ lắm rồi, xong một lúc nào đó nó lại quên. Đó là thực tế của con người.